Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 30 tháng 9, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài huấn dụ Đức Thánh Cha bị Đức 16 dành cho các đại chúng sinh ở Đức. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng tá can đảm đương đầu với bệnh tật nhờ lòng tin của bác sĩ Mario Melassini, người Ý. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về giáo hội theo các bút tích của Thánh Gioan Tông Đồ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Castel Gandolfo. Trong những ngày này, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đang chuẩn bị giả từ dinh thự Castel Gandolfo để trở về Vatican vào chiều thứ Bảy ngày mai mùng 1 tháng 10. Sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến và cảm ơn các cộng đoàn, tôn giáo và dân sự tại Castel Gandolfo và nói, trong những tháng qua, một lần nữa tôi lại có thể ngưỡng mộ lòng tận tụy và hoạt động quảng đại của bao nhiêu người trong việc giúp đỡ tôi cũng như các cộng sự viên của tôi và các tín hữu hành hương đến đây thăm tôi. Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm Đức Cha Marcello Semerano, giám mục giáo phận Albano sở tại, cũng như cha sở giáo sứ Castel Gandolfo, các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Ngài không quên cảm ơn ông thị trưởng và chính quyền thành phố, các giới chức an ninh, kỹ thuật, y tế, các sĩ quan và binh sĩ phi đoàn 31 của không lực Italia đã giúp ngài di chuyển các nơi ở Italia trong các chuyến viếng thăm. Trước đó, hôm 28 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến ông giám đốc và các nhân viên của dinh thự giáo hoàng và vườn Castel Gandolfo để cảm ơn họ.
Vatican, sáng hôm qua, 29 tháng 9, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc phụ khanh tòa thánh, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Đài Vatican. Buổi lễ cũng trùng vào lễ kính thánh tổng lãnh thiên thần Gabriel là bổn mạng của Đài. Đồng tế thánh lễ trước hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican có Đức Hồng Y Roberto Tucci, nguyên tổng giám đốc của Đài Vatican, cùng với ban giám đốc và lối 30 linh mục trước sự hiện diện của hơn 200 tín hữu, nhân viên, cựu nhân viên và thân nhân. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Bertone nhắc đến ngày khai sinh của Đài 11 tháng 2 năm 1931 với sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Pio 11 được truyền đi lần đầu tiên trên các làn sóng của Đài. Ngày nay, Đài đã lớn mạnh với các chương trình được phát đi bằng 45 thứ tiếng, và số nhân viên lối 400 người đến từ hơn 60 quốc gia. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cũng nhắc nhở các nhân viên của Đài Vatican can đảm phục vụ chân lý để giúp dư luận quần chúng nhìn và đọc thực tại theo nhãn giới của tin mừng. Vấn đề ở đây là trình bày các lý lẽ đức tin đi xa hơn bất kỳ quan niệm ý thức hệ nào. Đức Hồng Y nói, từ đòi hỏi đó, nảy sinh sự liên lụy dấn thân của anh chị em trong việc mang lại tiếng nói cho quan điểm phản ánh tư tưởng công giáo trong mọi vấn đề, trong đó có các vấn đề luân lý đạo đức và xã hội. Đức Hồng Y Bertone không quên nhắn nhủ rằng, mỗi người trong anh chị em được mời gọi đích thân làm chứng về cuộc gặp gỡ của mình với Chúa Giêsu, và nhờ cuộc gặp gỡ ấy, lời cứu độ qua tiếng nói của Đức Thánh Cha được truyền tới mỗi người thiện chí và được họ nhận biết, đón nhận. Cuối bài giảng, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh đã chuyển lời chào thăm và tâm tình gần gũi của Đức Thánh Cha đối với cộng đoàn các tín hữu đang dự lễ, cũng như lòng biết ơn của Ngài đối với mỗi nhân viên của Đài.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ công bố và trao tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giáo mục Phi Châu kỳ 2 cho các giám mục Phi Châu vào cuối thánh lễ sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 11 tới đây, tại thủ đô Cotonou của Benin bên Phi Châu. Đây là cao điểm trong chương trình viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại Benin từ ngày 18 đến 20 tháng 11, và mới được phòng báo chí tòa thánh công bố. Trong chuyến viếng thăm mục vụ lần thứ 22 ngoại Italia này, Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 18 tháng 11 và đến phi trường Đức Hồng Y Bernardin Gantin ở Cotonou lúc 3 giờ chiều cùng ngày. Sau lễ nghi tiếp đón, Ngài đến viếng thăm nhà thờ chính tòa thủ đô Benin vào lúc 4 giờ rưỡi chiều. Thứ Bảy hôm sau, ngày 19 tháng 11, vào lúc 9 giờ, Đức Thánh Cha sẽ gặp chính phủ, đại diện các tổ chức của nhà nước, ngoại giao đoàn và đại diện các tôn giáo lớn ở Benin tại phủ tổng thống, trước khi gặp riêng tổng thống, rồi đến viếng mộ Đức Hồng Y Bernardin Gantin, nguyên là tổng trưởng Bộ Giám mục và niên trưởng Hồng Y đoàn. Mộ của Đức Hồng Y ở trong nhà nguyện của chủng viện Thánh Gan ở Oidat. Trong dịp này, Đức Thánh Cha cũng gặp các linh mục, chủng sinh, tu sĩ và giáo dân tại khuôn viên của đại chủng viện. Ban trưa, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Oidat và ký tông huấn Hậu thường Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2. Trở lại thủ đô Cotonou vào ban chiều, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Trung tâm Hòa bình và Hy vọng của các nữ tu thừa sai bác ái ở giáo xứ Thánh Rita và gặp gỡ các trẻ em tại đây. Lúc 7 giờ rưỡi tối cùng ngày 19 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các giám mục Benin và dùng bữa với các vị tại Tòa sứ thần Tòa thánh ở Cotonou.
Chúa Nhật 20 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại sân vận động Thân Hữu ở thủ đô nước Benin và trao tông huấn cho các đại diện của hàng giám mục Phi Châu. Tông huấn này đúc kết thành quả Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2 nhóm tại Roma hồi tháng 10 năm 2009. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha dùng bữa trưa với các hồng y giám mục thành viên hội đồng của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu, cùng với các hồng y giám mục thuộc đoàn tùy tùng tại Tòa sứ thần Tòa thánh. Đức Thánh Cha sẽ rời Cotonou lúc 4 giờ rưỡi chiều Chúa Nhật 20 tháng 11 để về đến Roma lúc 10 giờ tối cùng ngày. Đây sẽ là chuyến viếng thăm cuối cùng của Đức Thánh Cha tại hải ngoại trong năm nay.
Moscow. Lần đầu tiên một cơ sở của nhà nước Nga, Thư viện Quốc gia ở Moscow đã dựng tượng tưởng niệm Đức Giáo Hoàng John Paul II. Pho tượng Đức John Paul II to bằng người thật tại khuôn viên thư viện này sẽ được khánh thành vào ngày 14 tháng 10 tới đây. Cha Joseph Janiewski, cha sở giáo xứ chính tòa ở Moscow nói với giới báo chí Ba Lan rằng, đây là một cử chỉ ngoại thường của nhà nước Nga. Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II đã muốn viếng thăm nước Nga, nhưng giáo hội chính thống Nga luôn chống đối dự án này. Nay qua việc dựng tượng này, ước muốn của ngài khi còn sống được mãn nguyện. Tượng Đức John Paul II đặt tại thư viện do chính phủ và một tổ chức ở Ba Lan đài thọ và diễn tả Đức Cố Giáo Hoàng đang ngồi, tay cầm một cuốn sách. Tượng do một nhà làm tượng người Nga và Ukraine thực hiện.
Seoul, một bà cụ công giáo 92 tuổi, người Nam Hàn, Columba, Lee Jeom Hong, đã tặng số tiền tương đương với 690.000 euro cho giáo phận của bà. Theo hãng tin công giáo Á Châu, truyền đi hôm 28 tháng 9 vừa qua, bà cụ Columba Hồng đã kiếm được số tiền đó nhờ tiết kiệm và công việc lương thiện của bà. Bà nói, tôi đã sống không chút ham hố và không tiêu phí một đồng xu nào. Đức Hồng Y Nikola Cheon Jin-suk, Tổng giám mục giáo phận Seoul, đã cảm ơn bà cụ và nói rằng Thiên Chúa sẽ trả công bội hậu vì nghĩa cử của bà. Hồi năm 1995, bà Columba Hồng cũng đã tặng một khu đất đắt tiền ở thủ đô Seoul để giáo phận xây cất trung tâm mục vụ cho các công nhân. Năm 2005, bà đã tặng chính căn nhà của bà cho tổng giáo phận.
Vatican, Đức Thánh Cha đã chọn chủ đề cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 46 vào năm tới là Thinh lặng và lời nói, con đường truyền giảng tin mừng. Ngày này sẽ được cử hành vào Chủ nhật ngày 20 tháng 5 năm 2012. Trong lời bình luận đi kèm với công bố chủ đề này, Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội nhận định rằng, những kích thích rất dồi dào trong xã hội truyền thông đưa tới một giá trị thoạt nhìn có vẻ là trái ngược với sự truyền thông phong phú, đó là sự thinh lặng. Trong tư tưởng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, thinh lặng không phải chỉ là một hình thức đối nghịch với một xã hội tràn ngập truyền thông, nhưng là một yếu tố bổ túc cần thiết. Thật vậy, thinh lặng tạo điều kiện cho sự phân định và đào sâu. Vì thế, nó có thể được coi là cấp độ đầu tiên để đón nhận lời nói. Do đó, lời nói và thinh lặng không phải là hai yếu tố nhị nguyên, nhưng là hai chức năng bổ túc cho nhau. trong sự quân bình, cả hai đều làm cho giá trị của truyền thông được thêm phong phú và là một yếu tố không thể từ khước được trong việc phục vụ cho công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Đề tài trên đây cũng phù hợp với chủ đề của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới vào năm tới là công cuộc tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin Kitô.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài huấn dụ Đức Thánh Cha Biển Đức 16 dành cho các đại chúng sinh ở Đức.
Kính thưa quý vị thính giả, trong dư luận công giáo tại Đức hiện nay, người ta vẫn tiếp tục nói về cuộc viếng thăm mới đây của Đức Thánh Cha tại nước này, nhất là những lời Ngài thúc giục các tín hữu Kitô trở về với đời sống đức tin sâu xa, hoán cải bản thân như một điều kiện tiên quyết để canh tân và đẩy mạnh đời sống giáo hội tại đây, đứng trước trào lưu tục hóa ngày càng mạnh, muốn gạt bỏ Thiên Chúa ra ngoài lề cuộc sống xã hội và con người. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh điều đó trong cuộc gặp gỡ 60 đại chúng sinh tại chủng viện Tổng giáo phận Freiburg lúc gần 6 giờ chiều thứ Bảy, 24 tháng 9 vừa qua. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại nhà nguyện Thánh Carlo Borromeo với nghi thức chào mừng Thánh Chúa. Trước đó, để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ, cha giám đốc và các đại chúng sinh đã gửi cho Đức Thánh Cha một lá thư, trong đó họ nhắc đến lá thư của Ngài đã gửi cho các chúng sinh trước đây, kèm theo những suy tư và cả những thắc mắc. Lên tiếng tại buổi gặp gỡ sau lời giới thiệu của Đức Tổng giáo mục Robert Jolich, Tổng giáo mục Freiburg, Đức Thánh Cha đã ứng khẩu bài huấn dụ, trong đó Ngài nồng nhiệt mời gọi các chúng sinh tăng cường đời sống hiệp thông với Chúa Kitô, tận dụng giai đoạn thụ huấn tại chủng viện này, để mai sau trở thành những tông đồ nhiệt thành của Chúa. Đức Thánh Cha nói,
chắc chắn là nếu chúng ta có thể cùng nhau đối thoại thì thật là tốt đẹp nhất. Nhưng rất tiếc là thời khóa biểu chuyến viếng thăm mà tôi cũng phải tuân theo, không cho phép làm như vậy. Vì thế, tôi chỉ có thể tái trình bày một số tư tưởng dưới ánh sáng điều mà anh em đã viết và tôi cũng đã viết về điều đó. Về câu hỏi, chủng viện thuộc về đâu? Thời gian chủng viện có nghĩa là gì? Xét cho cùng, càng ngày tôi càng có ấn tượng mạnh vì cách thức Thánh Marco trong chương thứ ba sách tin mừng của Ngài, đã mô tả sự thành hình cộng đoàn các tông đồ, Chúa tạo nên 12 tông đồ. Ngài kiến tạo một cái gì đó, đó là một hành vi sáng tạo, và Ngài chọn các ông, để họ ở với Ngài và để Ngài sai họ đi. Xét dưới một khía cạnh, hai ý muốn được diễn tả ở đây có vẻ là mâu thuẫn. Trước hết, để họ ở với Ngài, họ phải ở với Chúa, để đi tới chỗ biết rõ Ngài, để lắng nghe Ngài, để cho Ngài uống nắng. Họ phải đi với Ngài, đồng hành với Ngài, đi cạnh và đi sau Ngài. Nhưng đồng thời họ cũng phải là những người được sai đi, khởi hành, mang ra ngoài những gì họ đã học được, mang cho người khác đang hành trình. Họ đi ra ngoại ô, trong môi trường rộng rãi hơn, và đi tới những miền rất xa xăm. Tuy nhiên, những khía cạnh trái ngược đó vẫn dung hợp với nhau. Nếu các tông đồ thực sự ở với Chúa, thì các vị cũng luôn hành trình hướng về tha nhân. Khi ấy, họ đi tìm những con chiên lạc, họ ra đi, thông truyền điều mà họ đã tìm thấy. Họ phải làm cho người khác nhận biết Chúa, trở thành những thừa sai. Và ngược lại, nếu họ muốn là những người thực sự được sai đi, thì họ phải luôn ở với Chúa. Thánh Bonaventura có lần đã nói rằng, các thiên thần, dù đi đâu, ở nơi xa xăm đến đâu, các vị vẫn luôn di động trong Chúa. Cũng vậy, ở chủng viện này, trong tư cách là linh mục, chúng ta phải đi ra ngoài, ra đi trên mọi nẻo đường có dân chúng, để mời gọi họ vào dự tiệc cưới. Nhưng chúng ta chỉ có thể thi hành điều đó khi chúng ta luôn ở bên Chúa. Và học hỏi điều ấy, vừa ra ngoài, vừa được sai đi, vừa ở với Chúa, ở lại bên Chúa, tôi tin rằng đó chính là điều chúng ta phải học ở trong chủng viện. Cách thức đúng đắn để ở với Chúa, bám rễ sâu trong Chúa, ngày càng ở với Chúa, biết Chúa rõ hơn, ngày càng gắn bó và không xa lìa Chúa. đồng thời ngày càng ra ngoài, mang sứ điệp, thông truyền sứ điệp, chứ không giữ riêng cho mình, mang lời Chúa cho những người tuy ở xa, nhưng trong tư cách là thụ tạo của Chúa và được Chúa Kitô yêu thương, họ cũng mang trong con tim một ước muốn về Chúa.
Đức Thánh Cha nói tiếp, vì thế, chuẩn viện là một thời gian luyện tập, và chắc chắn cũng là thời gian phân định và học hỏi, Chúa có muốn tôi theo con đường này hay không? Ơn gọi cần phải được kiểm chứng, và đời sống cộng đoàn cũng nhắm tới mục tiêu đó. Và dĩ nhiên, cuộc đối thoại với các vị linh hướng mà các thầy có được cũng thuộc về điều ấy, để học cách phân định xem đâu là ý Chúa. Tiếp đến là học cách tín thác. Nếu Chúa thật sự muốn gọi tôi, thì tôi có thể tín thác nơi Ngài. Trong thế giới ngày nay đang biến chuyển đến độ không thể tưởng tượng nổi, và trong đó mọi sự thay đổi liên tục. Những quan hệ giữa con người bị cắt đứt vì xảy ra những cuộc gặp gỡ mới ngày càng khó tin tưởng. Tôi có bệnh đổ kiên trì suốt đời. Đối với chúng ta thời nay, không dễ tưởng tượng Chúa muốn cho tôi bền đổ mấy chục năm, thế giới sẽ thay đổi như thế nào? Tôi có kiên trì ở với Chúa như tôi đã hứa với Ngài hay không? Đó là một câu hỏi đòi phải kiểm chứng ơn gọi. Nhưng rồi hễ tôi càng nhìn nhận, đúng vậy Chúa muốn tôi, Ngài muốn tôi tiến thác nơi Ngài. Nếu Ngài muốn tôi, thì Ngài cũng sẽ nâng đỡ tôi. Thì trong những lúc bị cám dỗ, trong những lúc nguy hiểm, Chúa sẽ hiện diện và cho tôi những người để hỗ trợ. Chúa sẽ chỉ đường cho tôi và sẽ nâng đỡ tôi. Và lòng trung thành là điều có thể, vì Chúa luôn hiện diện và vì Chúa hiện diện hôm qua, hôm nay và ngày mai. Vì Chúa không phải chỉ thuộc về thời gian này, nhưng Ngài còn là tương lai và có thể nâng đỡ chúng ta trong mọi lúc. Thời gian chuẩn viện là thời gian phân định, học hỏi, kêu gọi, và rồi dĩ nhiên, vì là thời gian ở với Chúa, nên đó cũng là thời gian cầu nguyện, lắng nghe Chúa. Lắng nghe, học cách thật sự lắng nghe Chúa, qua lời Kinh Thánh, trong đức tin của giáo hội, trong phụng vụ của hội thánh, và học đặc tính hiện tại của lời Chúa. Trong khoa chú giải, chúng ta học bao nhiêu điều về quá khứ, tất cả những điều gì đã xảy ra khi ấy, đâu là nguồn mạch của Kinh Thánh, đâu là những cộng đoàn đã hiện hữu, vân vân. Điều ấy cũng quan trọng. Nhưng điều quan trọng hơn nữa là trong quá khứ ấy, chúng ta học hiện tại ngày nay. Chúa đang nói với ta qua lời ấy, và tất cả những lời này đều mang trong mình đặc tính hiện tại, ngày hôm nay, và vượt lên trên khởi đầu lịch sử. Những lời Kinh Thánh chứa đựng một sự sung mãn, nó với mọi thời đại. Và điều quan trọng là học hỏi đặc tính hiện tại của lời Chúa, học cách lắng nghe, và qua đó có thể nói với con người ngày nay về lời Chúa. Chắc chắn là khi dọn bài giảng Chúa Nhật, ta thấy lời Chúa hoặc Thiên Chúa nhiều khi rất xa lạ. Nhưng nếu tôi sống lời Chúa, thì lúc đó tôi sẽ thấy rằng lời Chúa không xa lạ, trái lại rất thời sự, hiện tại bây giờ, có liên hệ tới tôi và tới người khác. Và khi ấy, tôi cũng học được cách giải thích lời Chúa. Nhưng để được như vậy, cần có một sự đồng hành liên lỉ với lời Chúa.
Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng đích thân ở với Chúa Kitô, với Thiên Chúa hằng sống, đó là một chuyện, nhưng một điều khác nữa là chúng ta chỉ có thể tin trong một cộng đồng, trong một đoàn thể. Thỉnh thoảng tôi vẫn nói, Thánh Phaolô đã viết, đức tin đến từ sự lắng nghe, chứ không từ việc đọc. Cũng cần phải đọc, nhưng đức tin đến từ sự lắng nghe, nghĩa là từ lời sinh động, từ những lời mà người khác nói với tôi và tôi có thể nghe, từ những lời của giáo hội qua mọi thời đại. Từ lời hiện tại mà giáo hội nói với tôi qua các linh mục, các giám mục, các anh chị em, tha nhân cũng thuộc về đức tin, cộng đoàn cũng thuộc về đức tin. Và chính sự tập luyện chịu đựng lẫn nhau cũng là điều rất quan trọng. Học cách đón nhận tha nhân như tha nhân trong sự khác biệt của họ, và học biết rằng họ cũng phải chịu đựng tôi trong sự khác biệt, để chúng ta trở thành chúng ta, thành một cộng đồng. Để rồi một ngày kia, cả trong giáo xứ, chúng ta có thể hợp thành một cộng đoàn, mời gọi người khác gia nhập trong cộng đoàn lời Chúa, và cùng nhau tiến bước về cùng Thiên Chúa hằng sống. Cộng đoàn chúng ta trở thành điều cụ thể, giống như chủng viện, và mai mốt giáo xứ cũng vậy, nhưng luôn nhìn xa hơn cái cộng đoàn của mình cụ thể và giới hạn, nhìn đến cộng đoàn giáo hội mọi nơi và mọi thời, để không coi chúng ta là tiêu chuẩn tuyệt đối. khi nói chúng ta là giáo hội, đúng vậy, chúng ta chứ không phải bất kỳ ai khác. Nhưng từ chúng ta ở đây rộng hơn cái nhóm chúng ta đang nói. Chúng ta là toàn thể cộng đoàn tín hữu, mọi nơi và mọi thời. Và tôi luôn luôn nói, trong cộng đoàn các tín hữu, có thể có phán đoán của nhóm đa số, nhưng không bao giờ có thể có nhóm đa số chống lại các tông đồ và chống lại các thánh. Loại đa số như vậy là đa số giả tạo. Chúng ta là giáo hội, chúng ta thực là như vậy chính vì chúng ta mở rộng và đi xa hơn chính mình và ở với tha nhân.
Trong phần kết luận bài huấn dụ ứng khẩu, Đức Thánh Cha nói, tôi thiết nghĩ vì thời biểu tôi phải kết thúc ở đây. Tôi chỉ muốn nói thêm với anh em một điều này nữa. Việc chuẩn bị lên chức linh mục, con đường tiến đến đó, trước tiên đòi phải học hành. Không phải là học hành trí thức thường thấy trong giáo hội Tây Phương, nhưng việc học ở đây là một cái gì thiết yếu. Tất cả chúng ta biết rằng Thánh Phêrô đã nói, anh em hãy luôn sẵn sàng trả lời cho những ai hỏi anh em lý do tại sao anh em tin. Thế giới chúng ta ngày nay là một thế giới duy lý vì chịu ảnh hưởng của khoa học. Cho dù rất nhiều khi đây chỉ là thứ khoa học bề ngoài thôi. Nhưng tinh thần khoa học, sự hiểu biết, sự giải thích điều có thể biết, sự loại bỏ tất cả những gì không hợp lý, đó là điều rất thịnh hành ngày nay. Điều ấy cũng có một cái gì cao cả, cho dù nhiều khi đằng sau có tiềm ẩn một sự rất tự phụ và điên rồ. Đức tin không phải là một thế giới tình cảm ở bên cạnh mà chúng ta tự cho phép mình. Nhưng đức tin là điều bao trùm tất cả và mang lại ý nghĩa cho thế giới ấy, giải thích và mang lại cho nó những đường hướng lý luận đạo đức nội tâm để được hiểu và sống trước mặt Chúa và từ Thiên Chúa. Vì thế, điều quan trọng là được huấn luyện, hiểu và có tâm trí cởi mở, học hỏi. Dĩ nhiên là trong 20 năm nữa sẽ có những lý thuyết triết học thịnh hành khác hẳn với những triết lý đang thịnh hành ngày nay. Nếu tôi nghĩ đến điều rất thịnh hành tân thời trước kia, nhất là về triết lý, thì tôi thấy tất cả những triết lý đó nay đã bị quên lãng. Dầu vậy, học hỏi những điều đó vẫn không phải là vô ích, vì trong đó có những yếu tố trường tồn, và nhất là qua đó học phán đoán, theo dõi trong tâm trí một tư tưởng và thi hành điều đó với óc phê bình, và học làm sao để khi suy nghĩ, ánh sáng của Thiên Chúa soi chiếu chúng ta và không tắt liệm. Học là điều thiết yếu, chỉ như thế chúng ta mới có thể đương đầu với thời nay và loan báo cho thời đại lý do tại sao chúng ta tin. Học hỏi trong tinh thần phê bình với ý thức rằng ngày mai sẽ có người nói khác. Học hỏi trong tinh thần tỉnh thức, cởi mở, khiêm tốn để luôn học với Chúa, trước mặt Chúa và vì Chúa. Tôi có thể nói bao nhiêu điều nữa, và có lẽ tôi phải nói, nhưng tôi cảm ơn anh em vì đã lắng nghe. Trong kinh nguyện, tất cả các chúng sinh của thế giới đều hiện diện trong tâm hồn tôi, tuy không được như thế này với những tên mà tôi đã nhận được ở đây, nhưng họ hiện diện trong một hành trình nội tâm hướng về Chúa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả, xin Ngài ban cho tất cả ánh sáng, và chỉ cho họ con đường đúng đắn. Xin Chúa ban cho chúng ta nhiều linh mục tốt. Xin chân thành cảm ơn anh em.
Vừa rồi là bài huấn dụ Đức Thánh Cha Biển Đức 16 dành cho các đại chúng sinh ở Đức. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng tá can đảm đương đầu với bệnh tật nhờ lòng tin của bác sĩ Mario Melassini, người Ý.
Ngày 17 tháng Giêng năm 2003 là ngày định mệnh đối với bác sĩ Mario Melassini, 44 tuổi, chuyên khoa điều trị ung thư. Từ 5 năm trước đó đã được chỉ định làm bác sĩ trưởng khu ung thư Bệnh viện Pavia, Bắc Italia. Bác sĩ có gia đình hạnh phúc với người vợ xinh đẹp và ba đứa con, tương lai nghề nghiệp thì tươi sáng. Riêng về bản thân, bác sĩ vốn rất khỏe mạnh, đam mê thể thao thể dục, thích đi núi trượt tuyết và nhất là yêu nghề nghiệp chữa bệnh nhân thế. Nhưng rồi, trong dịp kiểm soát sức khỏe thường niên, Hội đồng Y khoa đã báo cho bác sĩ biết là mình bị bệnh Sclerolateral Amyotrophic, viết tắt là SLA. Bệnh Sclerolateral Amyotrophic, xơ cột bên teo cơ, hay còn gọi là bệnh Charcot, đã được bác sĩ Charcot mô tả lần đầu tiên vào năm 1869. Đây là một bệnh thoái hóa thần kinh nan y dẫn đến bại liệt trong một thời gian ngắn, khoảng 50% bệnh nhân tử vong sau 3 năm. Sau 6 năm, tỷ lệ tử vong lên đến 90%. Với kiến thức chuyên khoa của mình, bác sĩ Mario Melazzini biết rất rõ bệnh tình. Đất trời như sụp đổ ngay lúc đó, trọn tương lai màu hồng bỗng chợt biến thành đêm đen ảm đạm. Nhớ lại thời điểm đó, bác sĩ kể, ý tưởng đầu tiên của tôi khi nghe tuyên án bệnh tình là nhất định kết liễu đời tôi. Suốt một năm trời sau đó, quyết định này ám ảnh tôi mọi giây mọi phút. Khi nghĩ rằng thân xác tôi sẽ trở thành chốn ngục tù giam cầm chặt chẽ tôi, thì tôi như phát điên lên. Tôi liên lạc với tổ chức Dignitas bên Thụy Sĩ, là một tổ chức chuyên về trợ tử, để tiến hành ý định này. Tôi chỉ nghĩ đến chính mình, và tôi tuyệt vọng. Thế nhưng khi tổ chức này trình bày cho tôi thấu hiểu cách thức họ giúp tôi tự tử, thì tôi cảm thấy lạnh người. Họ tả cảnh giúp một người tự tử, nghĩa là giết một mạng người, một cách thật lạnh lùng, dường như tự tử chỉ là một cuộc giải phẫu sắc đẹp nhẹ nhàng mà thôi. Tôi phải ký giấy chứng nhận rằng tôi chịu mọi trách nhiệm và tôi có đủ khả năng để tự dùng thuốc tự tử, thế thôi. Tôi trốn chạy khỏi Thụy Sĩ. Suốt 4 tháng sau đó, tôi sống cô lập trên một tỉnh nhỏ miền núi, một mình với một cuốn sách nhỏ, sách ông Job, do một người bạn tu sĩ dòng tên cho mượn. Tôi đọc đi đọc lại cuốn sách bao lần, và rồi từ từ, câu chuyện của một người đàn ông khốn khổ, lở lói đầy mình, nằm chờ chết bên bãi rác thành phố, dường như trở thành câu chuyện của chính đời tôi, vén mở cho tôi thấy rằng, khi nào con người nhận biết mình chẳng còn gì cả ngoài Thiên Chúa, thì chỉ lúc ấy chúng ta mới thấu hiểu rằng chỉ có Thiên Chúa là quá đủ cho ta. Khi lĩnh hội được chân lý này xong, bác sĩ Mario Melazzini xuống núi, trở về nhà sum họp với vợ với con. Bác sĩ bắt đầu trở lại với công việc nghề nghiệp và đồng thời sống cương vị bệnh nhân. Tuy phải ngồi trên xe lăn và tùy thuộc hầu như hoàn toàn vào người khác trong mọi sinh hoạt thường ngày, nhưng bác sĩ vẫn góp phần tích cực vào việc đẩy mạnh nghề nghiệp và nhất là thăng tiến điều kiện sống của các bệnh nhân SLA. Trong phần tựa cuốn sách Linguari Bile Voglia di Vivere, giới thiệu những tấm gương bệnh nhân nan y can đảm vui sống, bác sĩ Mario Melazzini viết, từ 4 năm nay, tôi bị căn bệnh nan y này, phải ngồi xe lăn, ăn uống bằng ống dẫn vào thẳng dạ dày, và chỉ còn cử động được có 2 ngón tay nữa thôi. Thế mà tôi tuyên xưng rằng, sự sống vẫn là điều tuyệt vời, với phẩm giá được bảo toàn. Tôi còn rất may mắn bảo tồn được mọi cảm thức, và nhờ thế tôi vẫn có thể hành nghề bác sĩ. Hơn thế nữa, tôi có thể nói rằng vì cùng lúc là một bệnh nhân nên tôi hành nghề bác sĩ cách tốt đẹp hơn, chú ý hơn đến điều kiện sức khỏe thể xác và tâm linh. Đồng thời, đây cũng là động lực thúc đẩy tôi tranh đấu mạnh hơn nữa cho cuộc chiến đòi hỏi bảo vệ phẩm giá sự sống trong mọi giai đoạn cuộc đời. Tôi nghĩ rằng một thể xác bệnh hoạn có thể đem lại sức khỏe cho linh hồn, làm cho linh hồn trở nên cương quyết hơn, dấn thân hơn để đạt cho đến được tiêu điểm sau cùng. Bệnh tật không hủy hoại các cảm xúc hay tình cảm của con người. Thật là điều trái ngược, nhưng bệnh tật có thể tàn hại thể xác bề ngoài của con người, lột bỏ mọi hào nhoáng bề ngoài để làm chói sáng linh hồn người ấy, trở thành chìa khóa mở lối cho những con đường cuộc sống tốt đẹp hơn.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Giáo hội theo các bút tích của Thánh Gioan Tông Đồ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tuy Thánh Gioan không trình bày giáo hội một cách rõ ràng, nhưng trong các bút tích của Thánh Nhân, chúng ta có thể nhận ra một đặc thái khác diễn tả giáo hội. đó là giáo hội là nơi ở của Chúa Giêsu và Thiên Chúa Cha. Trong lời cầu linh mục chương 14, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại trong người ấy. Trong chương 21, sách Khải Huyền miêu tả thành thánh Jerusalem Thiên Quốc, Thánh Gioan viết: Tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to, đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, người sẽ cư ngụ cùng với họ, họ sẽ là dân của người, còn chính người sẽ là Thiên Chúa ở cùng họ. Cả cái chết của Chúa Giêsu cũng không bị coi như là sự phân cách hay chia lìa với cộng đoàn tín hữu. Trái lại, qua Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu trở lại và liên tục hiện diện trong giáo hội người. Thần khí ấy được Thiên Chúa Cha ban cho tín hữu, như Thánh Gioan viết trong chương 3 thư thứ nhất. Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta. Đó là nhờ thần khí người đã ban cho chúng ta. Thần khí được Thiên Chúa Cha ban cho tín hữu, nhưng cũng được Chúa Giêsu gửi tới cho các môn đệ. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với các con từ nơi Thiên Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Và thần khí sẽ luôn mãi ở với các môn đệ. Vẫn trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu nói với các ông: Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho các con một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với các con luôn mãi. Còn hơn thế nữa, thần khí ở trong các môn đệ. Đó là thần khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn các con biết Người, vì Người luôn ở giữa các con và ở trong các con. Sự kết hiệp sinh động thân tình ấy giữa tín hữu và Chúa Giêsu được diễn tả ra trong dụ ngôn ám tỉ Người Mục Tử Nhân Lành, chương 10 Phúc Âm Thánh Gioan. Chúa Giêsu là mục tử nhân lành, Người gọi tên từng con chiên một, chiên nghe tiếng Người, Người dẫn chúng ra khỏi chuồng chiên, Người đi trước và chúng theo sau, và chúng nhận biết tiếng của Người. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ. Chúa Giêsu là cửa, ai qua cửa mà vào thì sẽ được cứu, Người ấy sẽ vào và gặp được đồng cỏ. Chúa Giêsu đến là để cho chiên được sống và sống dồi dào. Chúa Giêsu chính là mục tử nhân lành, hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Chúa Giêsu còn những chiên khác chưa thuộc đàn này, Người phải đưa chúng về và chúng sẽ nghe tiếng Người, và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Tương quan sinh động gắn bó thân tình ấy cũng được diễn tả trong hình ảnh cây nho và các cành nho. Giáo hội phát xuất từ Chúa Giêsu và nhận được sự sống từ Chúa Giêsu. Mối dây nối kết thân tình ấy giữa Chúa Giêsu là đầu của giáo hội với các tín hữu, là chi thể của thân mình mầu nhiệm của Chúa là giáo hội, đòi buộc giáo hội phải hiệp nhất bên trong và hiệp nhất bên ngoài. Mọi Kitô hữu đều có bổn phận duy trì và vun trồng sự hiệp nhất ấy. Đó là công trình hoạt động của Chúa Giêsu mục tử, Đấng biết chiên của Người và chiên của Người biết Người, như Chúa Cha biết Người và Người biết Chúa Cha, và Người hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Nhiệm vụ của Chúa Giêsu mục tử là làm cho nhiều chiên khác thuộc về ràn của Người, để sẽ chỉ có một ràn chiên và một mục tử. Sự hiệp nhất giữa các thành phần giáo hội cũng là đối tượng lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly. Người thưa với Thiên Chúa Cha: Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào Con, để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Sự hiệp nhất ấy là hoa trái cái chết của Chúa Giêsu. Kể lại quyết định của các thủ lãnh dân Do Thái muốn giết Chúa Giêsu, Thánh Gioan ghi lại lời thượng tế Caipha và viết trong chương 11. Các ông không hiểu gì cả, các ông cũng chẳng nghĩ gì đến điều lợi cho các ông, là thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Điều đó ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân, mà không phải chỉ cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ mọi con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Sự hiệp nhất ấy cũng là dụng cụ được tuyển chọn của việc rao truyền tin mừng trong tay các môn đệ. Trong lời cầu nguyện ở nhà tiệc ly, Chúa Giêsu thưa với Thiên Chúa Cha: "Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con." Sự hiệp nhất là đặc tính của giáo hội đại đồng. Giáo hội bao gồm tín hữu thuộc mọi dân tộc, mọi màu da, tiếng nói và nền văn hóa. Nhưng tất cả đều hiệp nhất với nhau trong tình yêu thương, trong đức tin và trong niềm hy vọng. Đây là nét rất đẹp của Kitô giáo. Nó cách mạng tương quan giữa con người với nhau và là nền tảng cho một xã hội mới, xã hội của con cái Thiên Chúa. Nhưng sự hiệp nhất trong yêu thương đó cũng là lý do khiến cho Kitô hữu bị bách hại vì kiểu sống của họ bị coi là đe dọa sự sống còn của các thể chế bất công. Chương 4 Phúc âm Thánh Gioan kể lại cuộc gặp gỡ của người đàn bà xứ Samaria với Chúa Giêsu bên bờ giếng Gia-cóp. Trong cuộc đàm đạo với Chúa Giêsu, bà nói với người: "Tôi biết Đấng Messia gọi là Đức Kitô sẽ đến. Khi người đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự." Đức Giêsu nói: "Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây." Người đàn bà trở vào thành phố, loan báo cho mọi người, và có nhiều người Samaria tin vào Đức Giêsu vì lời người phụ nữ làm chứng: "Ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm." Họ xin người ở lại với họ, và người đã ở lại 2 ngày. Số người tin vào lời Đức Giêsu còn đông hơn nữa. Họ bảo người phụ nữ: "Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người thật là Đấng cứu độ trần gian." Năm 722 trước Công nguyên, Samaria đã bị vua Sargon III của đế quốc Assyria đánh chiếm và tàn phá. Họ đưa người các nơi khác đến sống tại đây. Vì thế dân Do Thái trong vùng không còn duy trì được dòng máu tinh tuyền nữa. Người Do Thái khinh rẻ người Samaria và tránh không tiếp xúc với họ. Hai cộng đoàn kỳ thị nhau đến độ sau thời Lưu Đày, người Samaria đã muốn góp phần trợ giúp tái thiết đền thờ Jerusalem, nhưng bị người Do Thái khước từ. Sự kiện này khiến cho người Samaria không về Jerusalem hành hương và tham dự các lễ nghi tôn giáo nữa, mà thờ phượng Thiên Chúa ngay trên núi Garizim gần thành phố của họ. Do đó sự kiện Chúa Giêsu đi ngang qua vùng Samaria cho thấy người không kỳ thị họ, trái lại sẵn sàng rao giảng tin mừng cho họ và ở lại với họ. Tin mừng Chúa Giêsu rao giảng được dành để cho tất cả những ai tin vào người. Tính cách đại đồng ấy của giáo hội do Chúa Giêsu thành lập cũng có thể được nhận ra trong chương 12, kể lại biến cố Chúa Giêsu khải hoàn vào thành Jerusalem như là Đấng Messia. Thánh Gioan viết: "Hôm sau, dân chúng lũ lượt tuấn đến mừng lễ. Thoạt nghe tin Đức Giêsu tới Jerusalem, họ cầm nhành lá thiên tuế ra đón người và reo hò: hoan hô, chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa, chúc tụng vua Israel." Đức Giêsu gặp một con lừa nhỏ liền cưỡi lên như có lời chép: "Hỡi thiếu nữ Si-on đừng sợ, này đức vua của ngươi ngự đến, ngồi trên lưng lừa con." Lúc đầu các môn đệ không hiểu những điều ấy, nhưng sau khi Đức Giêsu được tôn vinh, các ông mới nhớ lại là Thánh Kinh đã chép những điều ấy về người, và dân chúng đã làm cho người đúng y như vậy. Vậy đám đông dân chúng làm chứng cho Đức Giêsu, họ là những người đã có mặt khi Đức Giêsu gọi ông Lazaro ra khỏi mồ và làm cho ông trỗi dậy từ cõi chết. Sở dĩ dân chúng đi theo người là vì họ nghe biết người đã làm dấu lạ đó. Bấy giờ người Pharisêu bảo nhau: "Các ông thấy chưa, các ông chẳng làm nên trò trống gì cả, kìa thiên hạ theo ông ấy hết." Nhận xét của các người Pha-ri-sêu nói rằng thiên hạ theo Đức Giê-xu hết, có nghĩa là chắc chắn trong số những người đó có cả người Do Thái và người ngoại giáo. Sự kiện mấy người Hy Lạp muốn gặp Đức Giê-xu như Thánh Gioan ghi nhận sau đó cũng là một dấu chỉ khác nữa cho thấy tính cách đại đồng của giáo hội ngay từ thời Chúa Giê-xu còn đang rao giảng tin mừng. Sự kiện mấy người Hy Lạp ấy đến gặp tông đồ Philippe và thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giê-xu. Ông Philippe đi nói với ông Andre, ông Andre cùng với Philippe đến thưa với Đức Giê-xu. Sự kiện này chứng minh cho thấy sự cần thiết của sứ vụ tông đồ trong việc làm trung gian giúp người khác gặp Đức Giê-xu để được ơn cứu độ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Hồng Y Tacitio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Đài Vatican. Moscow, lần đầu tiên một cơ sở của nhà nước Nga, Thư viện Quốc gia ở Moscow đã dựng tượng tưởng niệm Đức Giáo Hoàng John Paul II. Vatican, Đức Thánh Cha đã chọn chủ đề cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 46 vào năm tới là Thinh lặng và lời nói, con đường truyền giảng tin mừng. Ngày này sẽ được cử hành vào Chủ nhật ngày 20 tháng 5 năm 2012.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Băng sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 24m. Băng tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30 và 16m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.